theo dõi, phụng dụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Thông thường, khi nghe nói đến quyền lực, chúng ta nghĩ ngay đến quyền lực chính trị. Đó là quyền lực của một chính trị gia đắc cử vào một chức vụ công quyền, của một đảng phái chính trị hay của một nhà độc tài. Thực ra, quyền lực còn có những hình thức tinh vi hơn. Chúng ta nói đến quyền lực của một diễn giả, một nghệ sĩ hay một nhà giáo. Chúng ta cũng nói đến quyền lực hay sức mạnh của một sứ điệp, một gương sáng. Cả ba bài đọc được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Thăng Thiên hôm nay đều nói đến quyền lực. Trước hết, trong sách Công vụ Tông đồ, trước khi về trời, Chúa Giêsu hứa ban sức mạnh hay quyền lực của Thánh Thần cho các môn đệ, để các ông ra đi làm chứng cho Ngài. Quyền lực mà Chúa Giêsu hứa ban không phải là bất cứ quyền lực nào, mà là một quyền lực thiêng liêng giúp các môn đệ có đủ sức hầu ra đi làm chứng cho Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật của Thánh Luca trong đoạn mở đầu sách Công vụ Tông đồ, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Ngài lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Ngài đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Ngài đã tỏ ra cho các ông thấy Ngài vẫn sống, với nhiều bằng chứng. Ngài đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Ngài đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Chúa Giêsu đã nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Ngài rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Chúa Giêsu bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Chúa Giêsu được cất lên trước mặt các ông, và một đám mây bao phủ Ngài khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời, nhìn theo Ngài đang đi xa, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Chúa Giêsu đứng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Ngài lên trời. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói đến sức mạnh vô song của quyền năng Thiên Chúa trong những kẻ tin. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô cũng chỉ ám chỉ đến quyền lực thiêng liêng được ban cho các tín hữu để họ làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ephesio, đoạn 1, từ câu 17 đến câu 23. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp bậc, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến cho mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng Chu toàn mọi sự trong mọi người.
Trời mặt đất biển khơi, tình Cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha hiện thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha hiện
thân. Chưa sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời ra ăn cứu mọi người. Tình Cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Trời quang tình Cha sáng tạo bốn mùa, Cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiêng thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy Cha thiêng thân.
Tình Cha sáng tạo rọi chiếu màn đêm, tình Cha sáng tạo cho đời chỉ ngưỡng cao quý trinh trong giữa đời.
Tôi thật kỳ diệu thay những công trình Cha đã tạo thành, tôi tình thương siêu phàm đã trong tay ban phát hồng ân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiêng thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiêng
thân. Tình Cha sáng tạo muôn loài, đất là chỉ diêu dắt dưỡng nuôi, chỉ sinh hoa cỏ muôn màu, với cây trái tốt tươi rực rỡ.
Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến sức mạnh được Chúa Cha ban cho Ngài, và giờ đây được Ngài thông ban cho các môn đệ ở mọi nơi và mọi thời. Là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc sống dương thế. Những lời này là chúc thư Ngài muốn để lại cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều được sai đi để loan báo tin mừng của Ngài. Ngài không chỉ ủy thác cho mỗi người chúng ta một mệnh lệnh, Ngài còn ban cho chúng ta chính sức mạnh của Ngài để thi hành mệnh lệnh ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 28 từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Ngài, các ông thờ lại Ngài, nhưng có kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị, các bạn thân mến, Thánh Louis sinh năm 1215. Ngài trở thành vua của nước Pháp năm lên 11 tuổi và cai trị đất nước dưới quyền giám hộ của Thái hậu. Trong 40 năm trị vì, Ngài là một quân vương tài đức vẹn toàn và nhất là có lòng thương người. Là một quân vương, nhưng thánh nhân sống đời cầu nguyện và khắc khổ của một nhà tu hành. Đến độ văn hào nổi tiếng chống bán giáo hội vào thế kỷ thứ 18 là ông Voltaire cũng đành phải nhìn nhận như sau. Thánh nhân liên kết những đức tính của một quân vương với lòng quả cảm của một bậc anh hùng. Vị vua luôn cố gắng sống theo vua Kitô này, có thói quen ký tên là Louis người Posse. Posse là nơi ngài chịu phép rửa. Ngày nọ, ngài nói với một quan cẩn thận như sau. Chính tại Posse mà trẫm đón nhận vinh dự lớn nhất trong cuộc đời. Ngày thế, quan cẩn thận liền nói, chắc bệ hạ làm rồi, hay bệ hạ muốn nói đến thành Ram? Nhưng Thánh Louis khẳng định, không, trẫm không làm đâu. Tại thành Ram, trẫm được tôn làm vua dưới đất, nhưng chính tại Posse mà trẫm trở thành một tín hữu Kitô, và do đó cũng chính tại đây mà trẫm được hưởng ngai vàng trên thiên quốc. Phép rửa tội quả là biến cố quan trọng nhất trong đời sống của người tín hữu Kitô. Chính vì thế mà trong năm thánh kỷ niệm mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, con đường năm thánh bắt đầu bằng trạm dừng chân tại nhà thờ nơi thánh nữ Bernadette đã chịu phép rửa. Chặng dừng chân này nhắc cho khách hành hương nhớ rằng phép rửa là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc sống Kitô. Chúng ta cũng có thể nói như Thánh Louis và tất cả các vị thánh. Nhờ phép rửa, chúng ta được quyền hưởng ngai vàng trên thiên quốc. Thật vậy, qua phép rửa, nói như Thánh Phaolô, chúng ta trở nên người đồng thừa tự với Chúa Kitô. Qua phép rửa, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta vô vàng ân huệ. Thật vậy, trong phép rửa, Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi xúc phạm đến Ngài và cất đi mọi hình phạt vì tội lỗi của người. Qua phép rửa, chúng ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa. Cha mẹ chúng ta trao ban cho chúng ta sự sống tự nhiên, nhưng Thiên Chúa lại ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài. Phép rửa trao ban cho chúng ta một số quyền năng thiêng liêng. Chỉ với những quyền năng thiêng liêng ấy, chúng ta mới có thể tin, mới có thể hy vọng, và nhất là mới có thể sống yêu thương. Cuối cùng, phép rửa biến mỗi người chúng ta thành một tông đồ. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ trước khi về trời cũng chính là mệnh lệnh được trao phó cho mỗi người chúng ta. Kèm theo lời hứa của Ngài là sẽ ban sức mạnh Thánh Thần để chúng ta thực thi mệnh lệnh ấy. Hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 42. Chủ đề của sứ điệp truyền thông năm nay của Đức Thánh Cha Benedicto là truyền thông giữa hoạt động và phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ sự thật với người khác. Mệnh lệnh làm tông đồ mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho mỗi tín hữu cũng chính là tìm kiếm sự thật, sống sự thật và chia sẻ sự thật với người khác. Chúng ta hãy cùng nhau mượn lời của Mahatma Gandhi để cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh, và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng. Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con. Và nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con. Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhường nơi con. Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con. Xin giúp con nhận biết được những khía cạnh khác của mọi sự việc. Và xin đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia sẻ quan điểm của con. Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân con, và dạy con phán đoán chính bản thân như phán đoán người khác. Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại. Nhưng hãy dạy con nhớ rằng thất bại là thử thách dẫn đến thành công. Xin dạy con biết rằng lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh, và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối. Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy ban cho con lòng trông cậy. Và nếu Chúa không ban cho con thành công, xin hãy ban cho con ý chí mạnh mẽ để thắng vượt thất bại. Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe, thì hãy ban cho con ơn đức tin. Nếu con có làm ai bị tổn thương, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ. Và nếu có ai làm con bị tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha thứ cho họ. Lạy Chúa, nếu con có quên Chúa, thì lạy Chúa xin đừng quên con.
Người sai tôi đi, người sai tôi đi, tôi đi. cho những người nghèo khó.
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi, người sai tôi đi.
Vương miện.